Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chủ nhật hôm nay, 22 tháng 10, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc về các phẩm thiên thần. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách với đề tài Đền Thánh Đức Bà Loreto ở miền Trung Italia. Sau đây là phần tin tức do Trần Phúc Nhạc và Mai Châu trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi đón nhận những người khuyết tật và tìm ra những phương thế ngày càng thích hợp để dạy giáo lý cho họ. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 21 tháng 10 dành cho 450 tham dự viên hội nghị về việc dạy giáo lý cho những người khuyết tật do Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng tổ chức ở Roma dưới sự hướng dẫn của Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Rino Fisichella. Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha phê bình xu hướng của những người phủ nhận sự khuyết tật, dùng những mỹ từ để che đậy sự kiện này, hoặc quan niệm sai lầm cho rằng những người khuyết tật không thể đạt được hạnh phúc hoặc thành đạt bản thân. Đức Thánh Cha nói, câu trả lời đối với tình trạng khuyết tật là tình thương. Đây không phải là tình thương giả tạo, thái độ tội nghiệp, nhưng là tình thương chân thực, cụ thể và tôn trọng. Theo mức độ những người khuyết tật được đón nhận và yêu thương, được tháp nhập vào cộng đoàn và được đồng hành để nhìn về tương lai với niềm tín thác, thì họ sẽ có một hành trình sống thực sự được phát triển và họ cảm nghiệm được hạnh phúc lâu bền. Niềm tin là một người bạn đồng hành quan trọng trong cuộc sống. Khi chúng ta cảm nghiệm cụ thể sự hiện diện của Chúa Cha, Đấng không bao giờ bỏ rơi các thụ tạo của Ngài, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào của cuộc sống. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc nhở giáo hội dấn thân thăng tiến và bênh vực những người bị khuyết tật. Ngài nói, sự gần gũi của giáo hội đối với các gia đình sẽ giúp họ vượt thắng sự cô đơn, trong đó họ thường có nguy cơ khép kín vì không được quan tâm và giúp đỡ.
Đức Thánh Cha khuyến khích những người liên hệ hãy có sáng kiến tìm ra những phương thức thích hợp để dạy giáo lý cho người khuyết tật. Ngài khẳng định rằng, không một giới hạn thể lý hoặc tâm lý nào có thể là một cản trở cuộc gặp gỡ của người khuyết tật với Chúa Giêsu. Vì tôn nhan của Chúa Kitô chiếu tỏ trong thẳm sâu tâm hồn mỗi người. Chúng ta hãy học cách tìm kiếm và sáng chế một cách thông minh những dụng cụ thích hợp để không một ai bị thiếu sự nâng đỡ của ơn thánh. Chúng ta hãy huấn luyện trước tiên bằng gương sáng để các giáo lý viên ngày càng có khả năng đồng hành với những người khuyết tật để những người này tăng trưởng trong đức tin và đóng góp phần đặc sắc và chân thực của họ vào đời sống giáo hội. Sau cùng, tôi cũng mong ước rằng trong các cộng đoàn có những người khuyết tật, càng ngày càng có những người khuyết tật trở thành giáo lý viên để thông truyền đức tin một cách hữu hiệu hơn bằng chính chứng tá của họ.
Barcelona, hôm qua 21 tháng 10, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã đại diện Đức Thánh Cha chủ sự lễ tôn phong chân phước cho 109 vị tử đạo thuộc dòng Thánh Claret ở Tây Ban Nha hồi năm 1936 và 37 trong cuộc nội chiến tại nước này. Đứng đầu danh sách là cha Matteo Casalmas, bề trên cộng đoàn ở Sabadell. Các linh mục tu sĩ dòng Thánh Claret và cả giáo dân liên hệ đã bị các dân quân tả phái lùng bắt và giết hại. Thánh lễ phong chân phước được cử hành tại Vương cung Thánh đường Thánh gia ở thành phố Barcelona. Đồng tế với Đức Hồng Y Amato trong thánh lễ, có khoảng 30 giám mục đến từ nhiều nơi trên thế giới. Đứng đầu là Đức Hồng Y Juan José Omeya, Tổng giám mục giáo phận Barcelona sở tại. Ngoài ra có Đức Tổng giám mục Renzo Frattini, sứ thần tòa thánh tại Tây Ban Nha, và hơn 300 linh mục, trước sự hiện diện của 3.000 giáo dân, trong đó có 1.000 người là thân nhân của 109 vị tử đạo.
Haifa, Đức Hồng Y Leonardo Sangri, Tổng trưởng Bộ Giáo hội Công giáo Đông Phương, tố giác thảm trạng nhiều tín hữu Kitô tại vùng thánh địa phải di tản. Trong cuộc gặp gỡ tại thành phố Haifa ở Israel với các linh mục thuộc Tổng giáo phận Akka của Giáo hội Công giáo Menkit, hôm 19 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Sangri nhận định rằng các tín hữu thuộc Giáo hội Menkit đã trải qua thảm trạng từ quá lâu gây thương tổn cho Syria và các vùng khác ở Trung Đông, vì những đau khổ người ta gây ra trong một số trường hợp chỉ vì danh Chúa Giêsu. Đức Hồng Y Sangri đặc biệt nhắc đến cuộc xuất hành của hàng ngàn người buộc lòng phải bỏ gia cư đi lánh nạn, giống như thánh gia ở Bethlehem, và không có chỗ cho những người tản cư. Ngài cũng nhận xét rằng, tại các nước phương Tây, nhiều người sống như thể Thiên Chúa không hiện hữu, trong khi tại Đông Phương, có thể có nguy cơ người ta quá nhấn mạnh về hệ phái của mình. Tôi là người Kitô, tôi là người Công giáo, là người Menkit, Ethmani, Latin, Kande, khiến cho một số người có lối sống không phù hợp với tin mừng trong các cộng đoàn của họ và giữa các cộng đoàn với nhau, giữa các linh mục, giám mục và giáo dân. Sau cuộc gặp gỡ với các linh mục ở Haifa, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương đã viếng thăm Thánh đường núi Carmelo, cầu nguyện tại hang đá ngôn sứ Elia, gặp gỡ cộng đoàn dòng các minh nhật phép đến từ Thánh địa Italia, Peru, Madagascar và một số nước khác.
Aman, quốc vương Abdullah II của Jordani hứa bảo vệ các nơi thánh của Kitô giáo và bênh vực quy luật hiện hành gọi là status quo, điều hành sự sống chung giữa các cộng đồng tôn giáo ở Jerusalem. Quốc vương nước Jordani bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc gặp gỡ tại thủ đô Amman với Đức Thượng Phụ Theophilos III của chính thống Hy Lạp Jerusalem hôm 18 tháng 10 vừa qua. Trong cuộc hội kiến, hai vị bàn về những nỗ lực bảo vệ các nơi thánh của Kitô giáo và Hồi giáo ở Jerusalem, cũng như những vụ tấn công các cơ sở của giáo hội ở những vùng bị Israel chiếm đóng. Cùng với các nước Anh, Pháp, nước Jordani có trách nhiệm canh giữ các nơi thánh trong chính trường quốc tế và trước tổ chức UNESCO của Liên Hợp Quốc. Nhà vua Abdullah II cũng kêu gọi người Palestine hãy đoàn kết với nhau trước những thách đố do sự chiếm đóng của Israel tại các lãnh thổ của Palestine. Từ nhiều tháng nay, nơi các tín hữu chính thống người Palestine có một sự bất mãn và căng thẳng nặng nề chống lại việc Tòa Thượng Phụ chính thống Hy Lạp ở Jerusalem bán đất cho những nhà đầu tư người Do Thái. Các tín hữu đó kêu gọi bãi chức và tẩy chay Đức Thượng Phụ Theophilos. Sau nhà nước Israel, giáo hội chính thống Hy Lạp là sở hữu chủ nhiều đất đai nhất ở Jerusalem. Vị tiền nhiệm của Đức Theophilos là Irenaeus I cũng bị cách chức sau 4 năm tại vị vì một vụ xì căng đan bán đất một cách không minh bạch cho các doanh nhân Israel. Đức Thượng Phụ Irenaeus I phủ nhận tất cả những lời cáo buộc và hiện bị giam trong một đan viện của Tòa Thượng Phụ Chính Thống ở Jerusalem.
Lima, Bộ trưởng Lao động của Peru, ông Alfonso Grados cho biết phí tổn tổ chức cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước này từ ngày 18 đến 21 tháng Giêng năm tới là 11.450.000 Mỹ Kim. Công cuộc chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha đang được tiến hành tốt đẹp. Các tín hữu đăng ký đông đảo để tham dự thánh lễ Ngài sẽ cử hành tại thủ đô Lima ngày 21 tháng Giêng, và chính phủ huy động 3.000 nhân viên cảnh sát để giữ an ninh trật tự trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Trong cuộc họp báo ngày 18 tháng 10 vừa qua, ông Bộ trưởng Grados cho biết, ngân sách nói trên được dự trù cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại ba thành phố là Puerto Maldonado, thành phố Trujillo và thủ đô Lima. Tại Puerto Maldonado, thủ phủ miền Amazonia Mẹ Thiên Chúa, Ngài sẽ viếng thăm các cộng đoàn thổ dân. Ngày 21 tháng Giêng, Đức Thánh Cha dừng lại ở thành phố Chuyo, và hôm sau Ngài sẽ đến Lima, đặc biệt là tại đền thánh Chúa làm phép lạ, đền thánh quan trọng nhất nước, và Ngài sẽ cử hành thánh lễ tại căn cứ không quân Las Palmas. Ban tổ chức dự kiến sẽ có rất nhiều tín hữu tham dự thánh lễ này. Theo ông Jose Massano, giám đốc sở quan sát du lịch Peru thuộc Đại học Thánh Martin de Porres, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ thu hút 200.000 du khách nội địa. Mỗi người sẽ chi trung bình 300 Mỹ Kim trong dịp này. Chi phí của các du khách nội địa là 60 triệu Mỹ Kim, không kể 120 triệu Mỹ Kim cho 150.000 du khách từ nước ngoài đến Peru trong dịp Đức Thánh Cha viếng thăm. Trước khi đến Peru, Đức Thánh Cha sẽ thăm Chile trong 3 ngày, từ ngày 15 đến 18 tháng Giêng năm tới. Lần chót, một vị giáo hoàng viếng thăm Peru cách đây gần 30 năm, tức là hồi tháng 5 năm 1988, nhân dịp Đại hội Thánh thể Toàn quốc Peru.
Roma, trên thế giới hiện nay cứ 1.000 người dân thì có 177 tín hữu công giáo. Tổng cộng số tín hữu công giáo trên thế giới là 1 tỷ 300 triệu người, tức là tăng thêm 12 triệu rưỡi, theo con số tính đến cuối năm 2015 do Sở Thống kê Trung ương của Giáo hội Công giáo công bố. Hôm 20 tháng 10 vừa qua, hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo đã công bố các con số thống kê về các tín hữu công giáo trên thế giới. Nhân ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 91 sẽ được cử hành vào Chủ nhật 22 tháng 10 hôm nay. Theo thống kê này, Mỹ Châu là đại lục có đông tín hữu nhất, với 625 triệu người, tức là chiếm 63,6% trên tổng số 983 triệu dân tại đại lục này. Tại Á Châu, số tín hữu công giáo chỉ có 141 triệu người, tức là chiếm 3,24% của 4 tỷ 300 triệu dân cư Á Châu. Tại Phi Châu, số tín hữu công giáo là 222 triệu người, tức là 19,42% trên tổng số 1 tỷ 100 ngàn người. Số tín hữu công giáo tại Âu Châu giảm sút, mặc dù dân số đại lục này gia tăng lên 716 triệu người. Có 285 triệu tín hữu công giáo tại Âu Châu, tức là giảm 0,21% so với thống kê trước đây. Tỷ lệ công giáo tại Âu Châu là 39,87% dân số toàn đại lục. Tại Châu Đại Dương có 38 triệu 700 ngàn dân, trong số này 26,36% là tín hữu công giáo, tức là có 10 triệu 200 ngàn người, tăng 0,24% so với năm 2014 trước đó.
Tại Âu Châu, mỗi năm số linh mục giảm mất 2.500 vị, nhưng bù lại tại Phi Châu và Á Châu, mỗi đại lục tăng thêm 1.000 linh mục mỗi năm. Tổng số linh mục trong toàn giáo hội tính đến cuối năm 2015 là 415.000 vị, tức là giảm 100 linh mục so với năm trước đó. Trên thế giới có 116.000 đại chúng sinh, sự tăng trưởng có phần chậm lại. Số chúng sinh giảm tại Âu Châu và Mỹ Châu, nhưng gia tăng tại Á Châu và Phi Châu. Bộ Truyền giáo cho biết trong năm ngoái, 2016, ba hội giáo hoàng truyền giáo là Hội Truyền bá Đức Tin, Hội Thánh Phêrô Tông Đồ và Hội Nhi đồng Truyền giáo đã tài trợ khoảng 134 triệu Mỹ Kim cho các xứ truyền giáo, gồm hơn 1.100 giáo phận, trong đó có Việt Nam.
Brazzaville, Hội đồng Giám mục Congo Brazzaville bên Phi Châu kêu gọi các tín hữu công giáo đừng bội giáo đứng trước sự bành trướng của các giáo phái tại nước này. Trong thông cáo công bố ngày 16 tháng 10 vừa qua, sau khóa họp toàn thể lần thứ 46 về đề tài đại kết các giáo hội bừng tỉnh và các phong trào tôn giáo mới, các giáo mục Congo Brazzaville bày tỏ lo âu trước sự lan tràn các giáo phái tại nước này. Từ khi Congo Brazzaville chuyển qua chế độ dân chủ hồi năm 1991, nhiều giáo phái bành trướng tại đây. Hơn 350 giáo phái đã được nhà nước chính thức nhìn nhận, trong số này một nửa ở thủ đô Brazzaville. Trong bối cảnh đó, đức tin và căn tính công giáo bị thử thách mạnh mẽ đối với nhiều tín hữu. Ngày nay một số tín hữu Công giáo hoang mang về đạo lý, một số khác không biết đâu là đặc điểm của Công giáo. Vì thế, Hội đồng Giáo mục Congo Brazzaville kêu gọi tất các tín hữu hãy tỉnh thức và phân định. Các vị đề nghị các linh mục và tu sĩ hãy sẵn sàng soi sáng và giúp đỡ những người muốn tìm hiểu. Các cha sở cần chứng tỏ sự phân định và nghiêm túc trong việc loan truyền chân lý và trung thành với giáo hội. Các giám mục khẳng định rằng, cùng nhau chúng ta phải khiêm tốn nhìn nhận rằng những yếu đuối và gương xấu của chúng ta đang góp phần làm cho các tín hữu giáo dân mất đức tin và xa lìa giáo hội.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, trong phút cầu nguyện, kính mời quý vị cùng tứ quyết cầu nguyện với đề tài: Nào em có tội tình gì?
Nơi chúng tôi tĩnh tâm tại đất nước Liban có một nhà thờ nhỏ, có một khu nhà tách biệt chuyên dành cho tĩnh tâm, có một nông trại do vốn đầu tư của Liên minh châu Âu. Nông trại khá rộng lớn, với các vườn nho, vườn rau, nhiều ao cá, nhiều cây cối, với những con đường đất cát thân quen tựa vùng quê yên bình, cũng tựa khung cảnh của khu rừng nguyên sinh. Người ta rất thích vào đây thăm nông trại. Ai muốn đi thăm thì cần mua vé. Tôi thấy những gia đình đi chơi với nhau, tôi thấy những nhóm thiếu nhi hoặc thanh thiếu niên vui chơi cùng nhau, tôi cũng thấy nhiều cặp yêu đương dắt nhau đi, và có lẽ tất cả họ là người dân Liban. Trang phục thì đủ loại, cả những loại thời thượng của châu Âu, cả những loại đặc trưng của Liban, cả những loại trang phục đặc nét của người dân Ả Rập. Thế nhưng, chỉ cách khung cảnh yên bình vui tươi này hơn 20 cây số là đất nước Syria đang loạn lạc và chết chóc vì chiến tranh. Chỉ cách khung cảnh yên bình vui tươi này vài cây số là hàng trăm ngàn, hàng chục ngàn người dân Syria đang tị nạn trên đất nước Liban này. Nếu như căn phòng của chúng tôi ở trong dịp tĩnh tâm phải sánh với tiêu chuẩn châu Âu, nếu như khung cảnh yên bình vui tươi của nông trại tại Liban cần sánh với những quê làng yên bình sạch đẹp ở Việt Nam, thì những căn lều trong trại tị nạn của người Syria cần sánh với những nơi đói khổ của người dân châu Phi, cần sánh với nhiều người dân đồng bào dân tộc thiểu số đầy khó khăn trên đất Việt. Tuy nhiên, người tị nạn còn khổ hơn người dân châu Phi nữa, vì dù gì đi nữa thì người châu Phi cũng đang sống trên mảnh đất của chính họ, còn với người tị nạn, họ đang sống vất vưởng trên đất khách quê người. Trong khung cảnh yên bình tươi đẹp của nông trại, giữa tiếng cười nói của các trẻ em tươi đẹp dễ thương và của các gia đình, thì xuất hiện một khuôn mặt lạ, đó là một bé gái có lẽ khoảng 6 tuổi, với quần áo lấm lem, nhìn kỹ tôi thấy em rất xinh xắn, nhưng vẻ đẹp ấy đã bị che mờ bởi bụi đất. Có vẻ như em muốn xin tiền mà chẳng thấy ai cho, cũng chẳng ai đoái hoài tới. Tôi có hỏi người đàn ông Liban rằng, có phải bé từ trại tị nạn không? Ông nói rằng phải. Tôi hỏi, có phải bé là người Syria không? Ông cũng nói là đúng. Tôi nói tiếp, hình như bé cần được trợ giúp gì đó. Nghe thế, người đàn ông chối từ và quay đi. Ông nói với tôi rằng, ông chỉ biết nói tiếng Anh một chút vậy thôi. Tôi cũng chỉ biết nhìn em mà chẳng giúp được gì, vì kỳ thực tôi không có tiền, và cũng chẳng thể nói chuyện với bé được, vì bé chỉ biết tiếng Ả Rập, còn tôi thì chỉ biết nói câu chào và cảm ơn trong tiếng Ả Rập. Nhìn vào ánh mắt bé, nhìn bé, dõi mắt nhìn cách bé đi theo những người giàu có để xin giúp đỡ mà chẳng ai cho. Tôi xót xa vô cùng. Tôi không chỉ xót xa cho riêng bé, mà xót xa cho những con người vô tội phải gánh chịu hậu quả của biết bao xung đột và bất công. Những em bé kia thì có đủ mọi thứ, phải nói là mức sống gần bằng người dân châu Âu, trong khi em bé lấm lem này chẳng có gì cả. Tôi cũng không chắc là em còn gia đình không nữa, không biết là em còn cha mẹ không, vì nhiều trẻ em Syria đã mất hết người thân do bị giết trong chiến tranh. Cùng là con người, nào em có tội tình gì? Về phần người Liban, họ không thích người Syria cũng có lý do của nó. Mới 10 năm trước đây thôi, quân đội Syria đóng quân và kiểm soát Liban. Đến mức không chịu nổi, người dân Liban mới đồng loạt biểu tình chống lại sự kiểm soát này. Đối diện với phản ứng quá mạnh mẽ, quân đội Syria mới chịu rút quân về nước. hiện tại trên đất nước Liban với 6 triệu dân, có thêm gần 2 triệu người tị nạn Syria và nửa triệu người tị nạn Palestine. Tất cả những loại xung đột tại vùng Trung Đông là hết sức phức tạp. Nếu bạn muốn biết thêm, xin tự tìm hiểu. Thật là khổ đau và cùng khốn khi những trẻ thơ vô tội phải gánh trên mình tất cả hậu quả xấu xa của những xung đột ấy. Xung đột như thế còn có vẻ chưa đủ. Xung đột ngay trong nội bộ Syria vẫn chưa đủ, vì còn thêm bên ngoài nữa. Một bên là Mỹ, khối Ả Rập và các nước đồng minh, bên kia là Nga, Trung Quốc và các nước đồng minh. Tất cả các bên ấy đều có những lý lẽ lập trường riêng, nhưng chung quy đều buôn bán vũ khí để bơm cho chiến tranh. Chung quy đều là vì lợi ích của những nhóm này nhóm nọ. Còn người thường dân vô tội thì tiếp tục chết, tiếp tục chạy loạn, kẻ thì chết dọc đường, kẻ thì sống dở chết dở, kẻ thì sống lây lất mà không biết tương lai. Còn các trẻ em thì tự nhiên phải gánh hết hậu quả, hoặc là chết trong đau thương, hoặc là tròn mắt ngây thơ chẳng hiểu gì về cuộc đời. Ai sinh ra cũng có quyền bình đẳng, phải chăng đó chỉ là ước mơ mà ít khi được thực hiện? Đối với các trẻ em tị nạn Syria, có lẽ hiện thời đó là ước mơ không tưởng. Có lẽ các em không thể hiểu được câu nói ấy có nghĩa là gì. Cần lắm một ánh mắt cảm thông, một nụ cười trìu mến và một hành động tốt lành.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh và Linh Mục Trang Phúc Nhạc xin giải đáp thắc mắc về các phẩm thiên thần.
Kính thưa quý vị thính giả, trong một giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Trần Phúc Nhạc trả lời câu hỏi do một thính giả ở Đức Quốc nêu lên như sau. Thưa cha, trong Kinh Thánh có câu, chín phẩm thiên thần và toàn thể các thánh. Thế thì, chín phẩm thiên thần gồm những phẩm trật nào ạ?
Xác tín về sự hiện hữu của các thiên thần đã có từ truyền thống Kinh Thánh Cựu Ước và được khai triển trong Kinh Thánh Tân Ước. Tuy nhiên, trong Kinh Thánh không có chỗ nào quả quyết là có chín phẩm thiên thần. Thành ngữ này chỉ có từ thế kỷ thứ tư sau Chúa Kitô, trong giáo hội Đông Phương cũng như bên Tây Phương, do giáo huấn của các giáo phụ như Thánh Cyrilo giám mục thành Jerusalem, Thánh Ambrosio giám mục thành Milano, Thánh Gioan Kim Khẩu, các thánh giáo phụ này quả quyết là có chín phẩm thiên thần, vì dựa vào sự kiện Thánh Phaolô Tông Đồ cũng như truyền thống hậu do Thái giáo đã từng nói đến năm phẩm thiên thần, đó là thần sức mạnh, các quyền thần, các tổng thần, các quản thần, các bệ thần. Thêm vào năm phẩm thiên thần đó có các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các thần Cherubim và Seraphim. Trong Cựu Ước đã nói tới các thần Cherubim canh giữ vườn địa đàng, và các thần Cherubim ấy cũng được đặt trên hòm bia giao ước. Sách ngôn sứ Isaiah nói đến các thần Seraphim trước tòa Chúa. Đạo lý về chín phẩm thiên thần dần dần được phổ biến trong giáo hội Tây Phương và được Thánh Giáo Hoàng Gregorio cả nói tới.
Thưa cha, về tên của các thiên thần, Kinh Thánh hoặc đạo lý của Hội Thánh có nói đến hay không?
Giáo lý Công giáo chỉ nhìn nhận ba danh xưng là các tổng lãnh thiên thần Michael, Gabriel và Raphael. Các danh xưng này đã được nói đến trong Kinh Thánh. Tuy cũng có những người liệt kê thêm các danh xưng khác, nhưng không được công nhận. Ví dụ, vào thế kỷ 15, một tu sĩ tên là Amadeus Menes de Silva nói rằng, mình được Chúa mặc khải cho 7 tên tổng lãnh thiên thần là Michael, Gabriel, Raphael, Uriel, Yehudiel, Barakiel và Seantiel. Thực ra, theo các mô tả của Kinh Thánh, có vô vàn vô số các thiên thần. Tuy nhiên, không có dấu chỉ nào có thể cho con người biết rõ số lượng của các thiên thần. Thánh Augustino giám mục sống vào thế kỷ thứ năm nhận định rằng, tôi tin chắc các thiên thần khác biệt với nhau. Còn về tên của các thiên thần và thể thức các thiên thần khác biệt nhau thì tôi không biết. Thánh Tommaso tiến sĩ sống vào thế kỷ 13 khẳng định rằng, vì các thiên thần không có xác thể và do đó không có nguyên tắc để cá vị hóa, nên mỗi vị là một loại riêng biệt. Thế Tượng cũng nên nói thêm rằng, trong quá khứ và ngày nay không thiếu những người, trong đó có nhiều nhà thần học gia Tin Lành cho rằng, các thiên thần không phải là những hữu thể có thực, nhưng chỉ là những hình ảnh tượng trưng cho sự quan phòng, chăm sóc của Thiên Chúa đối với loài người. Hoặc nhiều người cũng nói đến các thiên thần chỉ là một sự nhân cách hóa, mối quan tâm của Thiên Chúa đối với con người mà thôi. Tuy nhiên, không phải thần học gia Tin Lành nào cũng phủ nhận sự hiện hữu của các thiên thần. Mục sư Billy Graham, một nhà giảng thuyết nổi tiếng bậc nhất tại Hoa Kỳ, đã xuất bản vào cuối năm 1975 một cuốn sách tựa đề Các Thiên Thần. Chỉ trong vòng 4 tháng sau khi xuất bản, người ta đã bán được tới 1 triệu cuốn sách này. Thật là một kỷ lục chưa từng có trước đó. Mục sư Billy Graham đã nói lên xác tín của ông về sự hiện hữu của các thiên thần như sau. Tôi là một người Tin Lành. Nhiều khi tôi cảm thấy kiệt lực vì giảng cho bao nhiêu người ngồi chật các vận động trường để nghe một sứ điệp của Chúa. Tuy nhiên lần nào cũng vậy, sự mệt mỏi của tôi tan biến và sức mạnh của tôi được phục hồi. Tôi được đầy năng lực của Thiên Chúa, không những trong tâm hồn tôi, nhưng cả trong thân xác của tôi nữa. Trong nhiều dịp, Thiên Chúa hiện diện thực sự và Ngài đã sai các thiên thần vô hình của Ngài đến chạm vào thân xác của tôi để làm cho tôi trở thành sứ giả của Ngài nói về trời cao, như một phàm nhân nói với các phàm nhân khác.
Trong kinh Tin Kính đọc trong các thánh lễ Chúa Nhật và lễ trọng, có nói đến Thiên Chúa dựng lên những vật hữu hình và vô hình. Thế thì những hữu thể này chắc chắn là các thiên thần hay cả ma quỷ nữa à?
Đúng vậy, theo giáo lý Công giáo, Thiên Chúa không những đã tạo dựng nên các vật hữu hình, nhưng cả những vật vô hình nữa, tức là các thiên thần. Đây là điều đã được các công đồng chung Nicea, Constantinople, Laterano IV và hai công đồng Vatican I và II xác định. Đặc biệt, công đồng chung Laterano IV vào năm 1215 đã long trọng tuyên xưng niềm tin Thiên Chúa là nguyên lý duy nhất của vũ trụ, đấng sáng tạo tất cả mọi sự hữu hình và vô hình, thiêng liêng và thể chất. Ngài là đấng toàn năng đã sáng tạo từ hư vô cả hai loài thụ tạo thiêng liêng và chất thể, nghĩa là các thiên thần và thế giới. Riêng công đồng chung Vatican II trong số 50 của hiến chế ánh sáng muôn dân đã xác nhận sự tôn kính của giáo hội đối với các thiên thần. Các vị là những đấng sẽ đến cùng Chúa Kitô trong vinh quang sau này. Các thiên thần không phải chỉ là kiểu nói tượng hình, nhưng còn là những chủ thể thiêng liêng được Thiên Chúa dựng nên để phụng thờ Ngài và thi hành những sứ mạng Thiên Chúa giao phó. Các giáo huấn trên đây của các công đồng dựa trên những lời quả quyết của Kinh Thánh Cựu và Tân Ước về sự hiện hữu và hoạt động của các thiên thần. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, các thiên thần được gọi bằng nhiều danh xưng khác nhau như những sứ giả, những thần linh và con cái của Thiên Chúa. Các vị là những người canh giữ và là dân cư thiên quốc, là các cơ binh trên trời. Theo một nghĩa nào đó, các thiên thần họp thành triều đình thiên quốc và được Thiên Chúa sai đến với con người. Thánh Cyrilô giám mục thành Jerusalem trong cuốn giáo lý của Ngài đã dạy rằng, các thiên thần trông thấy Chúa Cha theo khả năng của họ và các tổng lãnh thiên thần thấy Chúa theo khả năng của mình. Các bệ thần và quản thần thấy Chúa dưới hình thức nổi bật hơn hai bậc thiên thần vừa nói, nhưng vẫn dưới thực tế vô cùng. Chỉ có một đấng thấy Chúa Cha chính xác hoàn toàn cùng với Chúa Con, đó là Chúa Thánh Linh. Nói tóm lại, theo giáo lý Công giáo, các tín hữu cần tin các thiên thần là những thụ tạo vô hình do Thiên Chúa dựng nên để phụng thờ Ngài. Nhưng về số lượng, thứ loại và phẩm chất của các thiên thần, giáo hội không hề xác quyết điều gì chắc chắn về những điều này.
Thưa cha, còn các thiên thần bản mệnh thì sao ạ? Trong phụng vụ có lễ kính các thiên thần bản mệnh vào ngày mùng 2 tháng 10 mỗi năm, chắc chắn đó là niềm tin chung của giáo hội.
Đúng thế, giáo hội vẫn xác tín rằng mỗi người đều có một thiên thần bản mệnh phù hộ nâng đỡ. Thật ra, sự hiện hữu của các thiên thần bản mệnh không phải là một tín điều đã được giáo hội tuyên dạy, và các tín hữu cũng không buộc phải tin để được cứu rỗi, như trường hợp các tín điều khác về Thiên Chúa và về Chúa Kitô. Tuy nhiên, niềm xác tín của giáo hội về các thiên thần bản mệnh là điều có căn bản trong Kinh Thánh. Thánh viện thứ 90 đã nói đến sự bênh vực của các thiên thần dành cho loài người theo lệnh của Thiên Chúa. Thánh viện viết, vì ngươi chọn Chúa làm nơi trú ẩn, đấng tối cao làm chốn dung thân, nên ngươi chẳng gặp điều ác hại và tai ương không bén mảng tới nhà. Chúa truyền cho các vị thiên sứ giữ gìn ngươi trên vạn nẻo đường. Thiên sứ sẽ đưa tay nâng đỡ ngươi khỏi vấp chân vào đá. Còn phúc âm theo Thánh Matthew cũng thuật lại lời Chúa Giêsu: các con hãy cẩn thận, đừng khinh chê một em nào trong các trẻ nhỏ này, vì ta bảo các con, các thiên thần của chúng ở trên trời hằng xem thấy mặt Cha ta trên trời. Từ giáo huấn trên đây của Kinh Thánh, các tín hữu lý luận rằng tại sao những người lớn lại không được hưởng cùng đặc ân như các trẻ em, và từ đó người ta mau lẹ đi tới xác tín rằng mỗi người đều có thiên thần bản mệnh bênh đỡ.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày với quý vị về đề tài Đền Thánh Đức Bà Loreto ở miền Trung Italia.
Kính thưa quý vị thính giả, sau loạt bài tìm hiểu các đền thánh và trung tâm hành hương thánh mẫu, trong loạt bài mới này chúng ta tìm hiểu nguồn gốc của vài đền thánh và trung tâm hành hương nổi tiếng. Như quý vị còn nhớ, trong loạt bài tìm hiểu các vụ Đức Mẹ hiện ra, chúng ta đã đề cập tới các trung tâm hành hương Guadalupe, Lộ Đức và Fatima. Còn vài đền thánh và trung tâm thánh mẫu nổi tiếng khác nữa là Loreto ở miền Trung Italia, Pompeii, Nam Italia, Siracusa trên đảo Sicilia và Cescotova bên Ba Lan. Trước hết là trung tâm Thánh Mẫu Loreto. Nhà thờ Thánh Maria Loreto đã là nguồn gốc của nhà thánh ngay từ các thập niên đầu của thế kỷ 14, do một tuyên úy trông coi tùy thuộc Đức Giám mục Giáo phận Recanati. Năm 1507, Đức Giáo hoàng Giulio II lấy đền thánh này cùng các tài sản của nó và giao cho một vị bảo hộ trông coi, nhưng vị này sống ở Roma và được đại diện bởi một thống đốc tại Loreto. Nhà thờ được Đức Giáo hoàng Leo X nâng lên hàng kinh sĩ ngày 8 tháng 12 năm 1514 và được Đức Giáo hoàng Sisto V nâng lên hàng nhà thờ chính tòa ngày 17 tháng 3 năm 1586. Năm 1728, Đức Giáo hoàng Biển Đức 14 nâng nhà thờ lên hàng tiểu vương cung thánh đường. Việc giải tội trong nhà thờ do các cha dòng tên đặc trách từ ngày 1 tháng 11 năm 1554. Tiếp đến là do các cha dòng Francisco hèn mọn viện tu từ năm 1775. Và sau cùng là do các cha dòng Francisco Cappuccino từ năm 1934 cho tới nay. Vào năm 1698, chức bảo hộ bị bãi bỏ và thay vào đó là việc cai quản nhà thánh tại Loreto do dòng Loreto đảm trách. Năm 1860, vùng Marche thuộc Vương quốc Italia và đền thánh cùng với các tài sản của nó nằm dưới quyền của một ban quản trị độc lập qua sắc lệnh công bố ngày 8 tháng 11 năm 1860. Và được tái khẳng định ngày 22 tháng 12 năm 1861. Đền thánh được miễn không bị chi phối bởi luật hủy bỏ và bồi thường của giáo quyền ngày 3 tháng 2 năm 1872. Vào năm 1924, sau các cuộc thương lượng dài, việc điều hành đền thánh được giao cho giáo quyền thay vì giáo dân như trước. Sau các thỏa hiệp Laterano giữa chính quyền Italia và Tòa Thánh Vatican, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 1953, Đền Thánh Loreto trực thuộc Tòa Thánh. Tòa Thánh Vatican đã thành lập một ủy ban giáo hoàng quản trị do một vị giám quản điều hành. Với sắc lệnh ngày 11 tháng 10 năm 1935, quyền kinh sĩ cũng được ban cho vùng tỉnh Loreto. Từ ngày 24 tháng 6 năm 1965, một vị đặc sứ của Tòa Thánh đảm trách việc cai quản Đền Thánh và gia tài của Đền Thánh. Hiện nay vị này cũng có quyền tinh thần trên vùng đất Loreto và là Tổng Giám mục. Từ tháng 9 năm 2017, Đức Tân Tổng Giám mục cai quản Đền Thánh Loreto và Đền Thánh Anton thành Padova là Đức cha Fabio Dancin.
liên quan tới nguồn gốc của đền thánh Loreto, vấn đề phức tạp hơn và đã có nhiều sử gia và các nhà nghiên cứu thuộc nhiều quốc gia tìm hiểu. Đền thánh Đức Bà Loreto phát triển trên đồi Đức Mẹ hầu như vào cuối thời các đạo binh thập tự chinh với sự đồng ý và phép lành của các giáo hoàng. Từ cuối thế kỷ 13 cho tới thế kỷ 16, Loreto là một trong các trung tâm thánh mẫu nổi tiếng tại Âu Châu. Thật ra, chính Đức Giáo Hoàng Giulio II đã khiến cho Loreto trở thành đền thánh nổi tiếng và quan trọng trong các vùng đất thuộc nước Đức Giáo Hoàng, thay thế cho các nơi thánh bên Palestina không thể lui tới một cách dễ dàng nữa. Tuy nhiên, lòng sùng kính Đức Mẹ đã được phổ biến rộng rãi hơn sau công đồng chung Trento. Hai sự thực liên quan tới việc nhập thể của Chúa Giêsu Kitô và sự kiện Đức Maria không nhiễm tội tổ tông truyền tìm thấy nơi đền thánh Đức Bà Loreto tổng hợp tuyệt vời nhất. Thật thế, truyền thống nhắc lại rằng trong đền thánh có ngôi nhà của Đức Maria, nơi mẹ đã chào đời và nhận lời truyền tin của sứ thần Gabriel báo cho mẹ biết mẹ sẽ là mẹ của đấng cứu thế. Như thế, một thời kỳ mới đã bắt đầu đối với lịch sử của đền thánh. Đối với các giả thiết nghệ thuật có uy tín và được các giáo hoàng tạo thuận tiện, đền thánh có thể vượt các ranh giới Italia và hướng tới vẻ huy hoàng tột đỉnh của nó, và trở thành mục đích bắt buộc cho các khách du hành, các người hành hương và các vua chúa trong lãnh vực của giáo hội Roma. Các nhà nguyện Đức Mẹ bắt chước ngôi nhà của Đức Mẹ Loreto mọc lên khắp nơi tại Âu Châu Kitô, cùng với sự lan tràn của việc sùng kính Đức Mẹ, khi đó xem ra được đồng hóa và được định nghĩa với lòng tôn sùng Đức Bà Loreto. Tuy nhiên, sự nảy sinh của chủ thuyết duy lý thiên quang luận đã gây thiệt hại cho truyền thống dài hàng thế kỷ của đền thánh Đức Mẹ Loreto và các biến cố mà đền thánh đã phải trải qua hồi cuối thế kỷ 18 đã khiến cho việc hành hương đền thánh suy giảm và ít xuất sắc hơn. Cả trong thế kỷ 19, các biến cố liên quan tới quyền bính thế tục của các giáo hoàng, tức sự kiện các giáo hoàng mất đi nhiều phần đất của mình trong nước Italia, cũng khiến cho đền thánh tiếp tục phai nhạt.
Các cử hành năm 1894 kỷ niệm 600 năm lòng tôn sùng Đức Mẹ tại Loreto đã khiến cho nhiều nước Âu Châu chú ý tới đền thánh và khiến cho các học giả cảm thấy cần phải duyệt xét trở lại và phân tích lịch sử đền thánh một cách nghiêm chỉnh hơn. Người ta nhận thấy thiếu các tài liệu về vấn đề này trong một thời đại duy thực nghiệm, đặc biệt với các đòi hỏi phân tích phê bình. Thật ra người ta đã không thấy có một tài liệu thích hợp trong thời gian nguồn gốc về hiện tượng tôn giáo. Từ đó nảy sinh ra một cuộc tranh luận hầu như chỉ phát triển trong môi trường công giáo, với học giả Ulysse Chevalier là người chống lại việc đồng hóa nhà nguyện Loreto với căn nhà của Đức Mẹ, và học giả Ilario Rinieri dòng tên là người bênh vực lập trường truyền thống, cho rằng nhà nguyện tại Loreto là căn nhà của Đức Maria, nơi Đức Mẹ đã chào đời và nhận được lời truyền tin của sứ thần Gabriel. Các in ấn của cả hai phe đều rất nhiều, và hầu như lấy lại phương pháp loại thiên quang luận bằng cách sử dụng đa số các tài liệu lịch sử và văn khố. Sau thời đệ nhị thế chiến, cả người không được thông tin tức về các nghiên cứu lịch sử, cũng thấy rõ là toàn vấn đề đền thánh Đức Bà Loreto đã trễ tràng đối với các đòi hỏi văn hóa cá nhân, cũng như khả thể phê bình. Tuy nhiên năm 1962, giới học giả đã đưa ra một chương trình làm việc. Sau khi duyệt lại kết luận của các nghiên cứu đi trước, giới học giả đề nghị thảo luận mọi khía cạnh của vấn đề một cách trực tiếp hay gián tiếp liên quan tới ngôi nhà thánh của Đức Mẹ tại đền thánh Loreto. Người ta đã sử dụng nhiều môn học giúp soi sáng lịch sử của ngôi nhà thánh này. Trong thời gian đầu tiên đó, thiếu các bút tích liên quan tới lịch sử ngôi nhà thánh, hay có các tài liệu nhưng hiếm và có thể bị thảo luận. Ngành khảo cổ đã có các phần đóng góp không thể thay thế được, vì không chỉ giải thích và minh xác lịch sử của đền thánh, mà cũng giải thích và minh xác vài khía cạnh của truyền thống sùng mộ nữa. Như vậy, thời đại trong đó người ta đã cố ý duy trì nhà nguyện, xem ra đồng ý với thời điểm đã được các ký ức cổ xưa đưa ra liên quan tới việc bắt đầu tôn kính Đức Mẹ trên đồi Loreto.
Ngoài ra, việc xem xét khảo cổ cho thấy rõ bản chất và ý nghĩa lòng tôn sùng Đức Mẹ. Thật ra, trong mọi thế kỷ và trong nhiều giai đoạn khác nhau của việc đào bới khảo cổ chung quanh nhà nguyện, người ta nhận thấy có một dấn thân bày tỏ lòng tôn trọng và duy trì không thể giải thích được và không theo thời gian nếu không có sự can thiệp của truyền thống cho chúng ta biết rằng tín hữu đã muốn cứu vãn các bức tường sần sùi quê mùa ấy. Việc điều tra theo phương pháp đặc thù riêng rẽ giúp phân tích bất cứ biến cố nào trong quá khứ, xem ra không và chưa thỏa mãn các đòi hỏi và các khía cạnh khác nhau của hiện tượng đền thánh Loreto, và nhất là không đưa ra giải pháp nào liên quan tới nguồn gốc của đền thánh. Vì thế, tính cách lịch sử của nó xem ra cho thấy không thể có một tiêu chuẩn duy nhất cho việc lượng định một biến cố, đặc biệt nếu nó phức tạp như biến cố ngôi nhà thánh tại Loreto. Bởi vì, theo học giả Nick, bên cạnh sự thật lịch sử tinh tuyền, còn có một sự thật sâu xa hơn, cao cả hơn và định đoạt hơn. Sự thật hiện hữu trên và bên cạnh, trước và sau các biến cố lịch sử. Do đó, việc tìm kiếm lịch sử tinh tuyền có thể bỏ lửng và không giải quyết các sự không chắc chắn và nghi ngờ thường nảy sinh bằng cách đào sâu việc nghiên cứu các sự kiện gắn liền với các truyền thống cổ xưa một cách đặc biệt, trong đó lịch sử thường lẫn lộn với truyền thuyết và lịch sử thật nhất có lẽ lại là truyền thuyết. Trình thuật việc thành lập đền thánh Loreto phát triển vào hậu bán thế kỷ 14, đồng thời với việc xây đền thánh hiện nay, xem ra theo đuổi ý hướng rõ ràng nêu bật lòng sùng kính của tín hữu nhằm việc duy trì ngôi nhà nguyện cổ dâng kính Đức Mẹ. Nhà nguyện đó được thay thế bằng một đền thờ lớn dâng kính Đức Trinh Nữ Loreto như các tài liệu của thời đó minh chứng và mô hình của đền thờ và mái tròn của nó mà không tôn trọng kích thước cân đối thường tình.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.